Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com, cùng xuất hiện với nhau có cả Triệu Quốc Đống, đúng là việc rối rắm, cả Kiều San cùng Tiểu Âu đều nhìn về phía Triệu Quốc Đống. Lúc này Triệu Quốc Đống chỉ từ hình tượng có thể nói là hấp dẫn nhất, gương mặt phong phú, cử chỉ đặc sắc, giọng điệu cũng trầm bổng, vẻ mặt khá thâm thúy. Mặc dù không nghe được hắn nói gì nhưng Kiều San cùng Tiểu Âu đều đoán nhất định có liên quan tới điều chỉnh công việc của hắn. Kiều San phát hiện mình vẫn lưu luyến lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, từ lần đột phá quan hệ ở cô Lỗ Câu tất cả đều như một mũi dao khắc các ký ức vào trong tim cô, làm cô không thể tự kiềm chế. Cô Tiểu Âu nhắc cô không phải không biết, thậm chí trước đó cô cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Đột phá quan hệ với Triệu Quốc Đống thì sau đây mình sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng cô vẫn như con thiêu thân lao vào lửa đỏ. Một năm Triệu Quốc Đống tới Điền Nam làm cô cảm nhận được nỗi cô đơn, cô cảm thấy mình như một bông hoa thiếu hơi nước và chất dinh dưỡng, đang từ từ héo rũ. Cô cảm thấy Triệu Quốc Đống có lẽ lâm vào hoàn cảnh tự trách, hắn thấy áy náy vì đã đột phá quan hệ với mình, đây không phải điều Kiều San mong thấy. Cả năm qua Triệu Quốc Đống vẫn duy trì sự im lặng với cô, hai bên như đang chờ đợi gì đó, là kết thúc hay đột phá. Kiều San không biết, cô chỉ cảm thấy mình như chiếc thuyền bị gió lạnh thổi về mọi hướng và đang đợi chủ nhân kéo về. Cô không biết cô Tiểu Âu có phải như vậy không? Mặc dù cô và Tiểu Âu thường xuyên ở bên nhau nhưng cô không dám nói đến việc này. Tiểu Âu mặc dù phóng khoáng, mặc dù mình cũng không giấu đối phương nhưng chuyện này đúng là khó đoán được Tiểu Âu sẽ có phản ứng gì nếu mình hỏi. Mãi cho tới khi Triệu Quốc Đống từ Điền Nam về An Đô, Kiều San lại cảm thấy như chưa có chuyện kia xảy ra. Khi cô Tiểu Âu hưng phấn hẹn cô cùng đi chơi với Triệu Quốc Đống, cô thậm chí còn có trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô Tiểu Âu không nghĩ phức tạp như Kiều San, chính xác mà nói cô chưa bao giờ nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ thuộc về một mình. Vì cô cảm thấy mình không có lỗi khi có quan hệ với Triệu Quốc Đống, nhưng từ góc độ đạo đức mà nói thì cô vẫn bị khiển trách. Nếu là như vậy thì cô đâu có tư cách nói ai. Kiều San muốn làm gì thì làm, đó là tự do của cô ấy, thế giới này vốn là thứ làm người ta vừa yêu vừa hận, một việc nếu đã không thể thay đổi thì sao không thích ứng, hưởng thụ nó, đây là quan điểm của cô Tiểu Âu. Các máy Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, không khí Hồ Vân Loa rất mát mẻ, hít vào như đẩy hết các chất cặn bã trong phổi ra. Mặc dù cây cối ở đây là thứ sinh nhưng nhiều loại cây phong phú được trồng lâu năm nên vẫn khiến độ bao phủ của cây xanh ở đây rất nhiều. Thế giới này thật sự làm người ta vừa hận vừa yêu. Ứng Đông Lưu sẽ tới Tân Môn làm bí thư thành ủy, Triệu Quốc Đống thật lòng muốn chúc mừng đối phương. Theo hắn thấy đây là chứng minh tác phong làm việc và năng lực công tác của Ứng Đông Lưu được lãnh đạo Trung ương tán thành, sắp đi vào tầng đưa ra quyết định của Trung ương. Lăng Chính Dực điều tới làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên, an bài này Triệu Quốc Đống rất khó nhận định. Trung ương thấy nó là hợp lý nhưng có thể đạt được mục đích mà Trung ương mong muốn hay không còn cần kiểm nghiệm trong thực tế. Mà qua Tĩnh lên chức chính là tin tức rất có lợi cho hắn. Mặc kệ sau này có biến hóa gì thì có một lãnh. Góc truyện audio.com, đạo có quan hệ mật thiết với mình ở ban tổ chức cán bộ Trung ương thì mình cũng yên tâm hơn. Cũng nên nhanh chóng khôi phục trạng thái. Khi Triệu Quốc Đống bước trở về vị trí, dù là cô Tiểu Âu hay Kiều San, Đức Sơn đều cảm thấy khí thế của hắn đã thay đổi, vẻ tùy ý lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là khí phách dâng trào. Từ Lôi có chút kinh ngạc nhìn hắn, cô không rõ thân phận của hắn, chỉ biết đây là anh trai của Triệu Đức Sơn. Đức Sơn đứng hàng thứ hai trong nhà, Đức Sơn luôn được gọi là Nhi ca nên theo lý thuyết hắn phải còn anh trai hoặc chị gái. Nhưng dù từ Đức Sơn hay là vị chủ tịch tập đoàn Thương Lãng ít xuất hiện trước giới truyền thông kia thì đúng là không ai biết bọn họ còn anh trai hay chị gái. Trong thời gian này Đức Sơn vẫn theo đuổi Từ Lôi, muốn nói Từ Lôi không động tâm với Đức Sơn là nói dối. Đức Sơn là người trọng nghĩa, khinh tài, có tiếng tốt trong làng giải trí. Ở trong giới ai nếu có gì không tiện chỉ cần tìm hắn, hắn cũng sẽ giúp đỡ, vì thế hắn được vòng tròn rất hoan nghênh. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là hắn háo sắc, mấy năm nay hắn thay đổi không biết bao bạn gái, Từ Lôi cũng không cho rằng mình hấp dẫn hơn các cô gái kia bao nhiêu. Cô không tự tin có thể giữ chặt hắn ở bên người, vì nguyên nhân này nên cô vẫn chưa đồng ý nhận lời hắn. Nhưng mấy cô gái chia tay với Đức Sơn đều nói hắn tốt, đều nói tiếc vì không thể ở bên Đức Sơn, qua đó đủ thấy được sức hấp dẫn của hắn. Một người đàn ông có thể nói là khá xuất sắc về nhiều mặt như vậy nhưng không ai dám chắc mình nắm được hắn. Vậy mà hắn lại cúi đầu rụt cổ trước anh trai, hoặc là nói vầng sáng chói lọi của hắn cũng phải yếu ớt trước mặt anh trai. Đứng trước mặt người anh kia, Đức Sơn biểu hiện rõ sự tôn trọng và gần gũi với anh trai. Từ Lôi không quá tin sự tôn trọng đó chỉ đơn thuần được thành lập trên tình cảm anh em. người đàn ông có thể làm Đức Sơn tâm phục khẩu phục cũng không nhiều. Vậy người đàn ông kia làm gì? Từ Lôi rất tò mò, chẳng qua Đức Sơn thậm chí không nói tên đối phương cho cô biết, chỉ bảo cô gọi người đó là đại ca. Người đàn ông đầy bí ẩn như vậy không thể không làm Từ Lôi hứng thú, cô không biết sau lưng hắn cất giấu bí mật gì nhưng cô tin một người có thể khiến Đức Sơn ngoan ngoãn nghe lời thì nhất định không phải người bình thường. Triệu Quốc Đống không có hứng thú để ý suy nghĩ ảo người khác. Qua Tĩnh đã nhắc hắn cần phải về Côn Châu trước khi hai đại hội kết thúc thu thập hết những thứ có thể thu. Một năm qua hắn tạo không ít sóng gió bên đó, cũng quan hệ được với mấy bạn bè và cấp dưới đáng giá. Như Thương Vô Bệnh cùng Dương Bưu, như Vương Liệt cùng Diệp Khánh Xuyên, sau này mọi người như thế nào thì không ai đoán được, sau này có lẽ một lúc nào đó mọi người sẽ cùng hợp tác làm việc chung với nhau thì sao? Trung ương và Quốc vụ viện cuối cùng đã công bố các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh quan trọng. Đợt điều chỉnh này chủ yếu là cán bộ cấp phó tỉnh, Triệu Quốc Đống cũng nằm trong danh sách. Triệu Quốc Đống được bổ nhiệm làm ủy viên đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Cùng đợt đồng chí còn có phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên Tôn Liên Bình, thị trưởng An Đô Quan Kinh Sơn chính thức kiêm chức bí thư thị ủy An Đô. So sánh với những người khác trong đợt điều chỉnh này thì Triệu Quốc Đống và Quan Kinh Sơn được chú ý nhất. Triệu, góc chuyện audio.com, Quốc Đống chưa đầy 36 tuổi đã làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, đây là ngôi sao mới trên nền chính trị Trung Quốc. Từ trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam nhảy lên làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, tiến vào cơ quan tập trung quyền lực hành chính, kinh tế của Trung Quốc không thể không làm người ta thấy hứng thú. Lúc này rất nhiều người từ các loại tin tức truyền thông biết được Triệu Quốc Đống chính là bí thư thị ủy Ninh Lăng An Nguyên sáng tạo kỳ tích kinh tế năm trước, thậm chí còn có người tìm được tin Triệu Quốc Đống đã lên CCTV đợt lũ lụt năm nào. Cũng làm mọi người chú ý là tân bí thư thị ủy An Đô, thị trưởng Quan Kinh Sơn. Quan Kinh Sơn năm nay hơn 40 tuổi, từ trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại xuống làm thị trưởng An Đô chỉ dùng hơn 2 năm đã lên làm bí thư thị ủy. Mặc dù bây giờ chỉ là thường vụ tỉnh ủy nhưng rất nhiều người tin rằng với xu thế hiện nay Quan Kinh Sơn làm phó bí thư tỉnh ủy chỉ là sớm hay muộn. Cách chương.